vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 1508 ngày 4 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, giao dự toán kế hoạch đầu tư công từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hoàng Văn Nhân ở huyện Phù Mỹ, ông Trần Hồng Quân ở huyện Tây Sơn và bà Phạm Thúy Hạnh ở thị xã An Nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Hoàng Văn Nhân ở huyện Phù Mỹ hỏi, nội dung quản lý của nhà nước về đất đai theo quy định tại luật đất đai 2024 như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 20 luật đất đai 2024 quy định nội dung quản lý nhà nước về đất đai cụ thể. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, tuyên truyền phổ biến giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế trong quản lý sử dụng đất đai, xác định địa giới đơn vị hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính, đo đạc chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các bản đồ chuyên ngành về quản lý sử dụng đất, điều tra đánh giá và bảo vệ cải tạo phục hồi đất đai, lập điều chỉnh quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, công nhận quyền sử dụng đất, trưng dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều tra xây dựng bản giá đất cụ thể, quản lý giá đất, quản lý tài chính về đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, trưng dụng đất, phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất, đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận, thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai, cung cấp quản lý hoạt động dịch vụ công về đất đai, thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Ông Trần Hồng Quân ở huyện Tây Sơn hỏi, việc chăm sóc sức khỏe đối với sĩ quan quân đội và thân nhân sĩ quan tại ngũ theo quy định mới như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 8 điều 1, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2024 quy định về việc sửa đổi bổ sung điều 33 của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chăm sóc sức khỏe đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan tại ngũ cụ thể. Sĩ quan tại ngũ được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, ốm đau, thai sản, tai nạn, rủi ro nghề nghiệp được khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe khác theo quy định của pháp luật. Cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp, cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông của sĩ quan tại ngũ, không có chế độ bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Bà Phạm Thúy Hạnh ở thị xã An Nhân hỏi, theo quy định mới, người tham gia bảo hiểm xã hội có những quyền lợi gì? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội có những quyền lợi sau đây. Khoảng 1 điều 10 luật bảo hiểm xã hội 2024 quy định người tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền cụ thể. Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này, được cấp sổ bảo hiểm xã hội, được cơ quan bảo hiểm xã hội định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội thông qua phương tiện điện tử, được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thông tin về đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu. Yêu cầu người sử dụng lao động và các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo hiểm xã hội đối với mình theo quy định của pháp luật. Được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, chủ động đi khám giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và được thanh toán phí giám định y khoa khi kết quả giám định y khoa đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. Khiếu nại tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1508 ngày 4 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, giao dự toán kế hoạch đầu tư công từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương. Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 cho các bộ cơ quan trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể, giao dự toán kế hoạch đầu tư công từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương. Giao dự toán kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ cơ quan trung ương, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung theo báo cáo số 652 ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ. Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự toán kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện nhiệm vụ dự án đủ thủ tục đầu tư theo báo cáo số 652-2024 của Chính phủ. Giao dự toán kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu cắt giảm, tiết kiệm chi vốn ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho các bộ cơ quan trung ương và điều chỉnh thông tin hai dự án của Bộ Y tế để thực hiện các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo báo cáo số 652-2024 của Chính phủ. Giao dự toán kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 cho các địa phương để triển khai thực hiện 3 dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 58-2022, Nghị quyết số 59-2022 và Nghị quyết số 60-2022. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và của nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 chưa giải ngân hết, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 cho các nhiệm vụ dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 được giao, dự toán kế hoạch đầu tư công từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương. Thủ trưởng các bộ cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025. Bảo đảm tập trung có trọng tâm trọng điểm, dứt khoát không dặn trải manh mún chia cắt, không để xảy ra tiêu cực, tuân thủ điều kiện thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội số 159/2024 ngày 13 tháng 11 năm 2024 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, số 160/2024 ngày 13 tháng 11 năm 2024 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2025 trong phạm vi tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thứ tự ưu tiên theo quy định. Rà soát cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc, dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, có khả năng hấp thụ vốn, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và báo cáo kết quả phân bổ điều chỉnh trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công ngay khi có quyết định điều chỉnh vốn giữa các dự án để tổng hợp theo dõi kiểm soát việc giải ngân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung quyết định số 1508 ngày 4 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, giao dự toán kế hoạch đầu tư công từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Bệnh viện mắt Bình Định thông báo chương trình khám phát hiện sớm bệnh lý võng mạc đái tháo đường miễn phí. bệnh lý võng mạc đái tháo đường là nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính có trên 1/3 bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ bị bệnh võng mạc đái tháo đường. Bệnh có thể ngăn ngừa và điều trị thành công nếu được phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh rất khó khăn và chi phí tốn kém. Để giúp cho bệnh nhân được phát hiện bệnh, Bệnh viện Mắt Bình Định thông báo chương trình khám mắt miễn phí cho bệnh nhân bị đái tháo đường như sau. Đối tượng, bệnh nhân bị đái tháo đường trên 3 năm đến khám tại bệnh viện. Số lượng mỗi ngày có 50 bệnh nhân được miễn phí. Thời gian từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024. Địa chỉ, Bệnh viện Mắt Bình Định, số 78 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn.
Trời ơi, nắng nôi như vậy, đi đâu cũng mệt, mệt ghê á. Mà đi xe máy vừa nóng, vừa bụi, tiền xăng lại đắt nữa, biết làm sao bây giờ?
Yên tâm đi anh, sao không thử đi taxi điện xanh SM? Giải pháp di chuyển xanh, sạch, tiết kiệm, an toàn cho người Bình Định mình.
Wow.
Với xe điện, đi vu từ Quy Nhơn ra Kỳ Co, hay khám phá eo gió chưa bao giờ dễ dàng và thoải mái đến thế. Xe đời mới, êm ru, mát rượi, an toàn, đặc biệt không khói, không mùi, bác tài vui vẻ, nhiệt tình, rành đường xá, mức giá đặc biệt hấp dẫn. Phí mở cửa chỉ 4.000 đồng, giá mỗi km chỉ từ 8.000 đồng.
Đẹp quá vậy.
Đặc biệt, nhận ngay ưu đãi 10% khi đặt xe điện qua ứng dụng Xanh SM. Wow.
Thiệt hả? Còn chơi gì nữa? Tải liền ứng dụng Xanh SM để đi xe xanh, an toàn, giá hấp dẫn.
Đất vỏ đẹp như tranh, đi xanh chọn trong lành, cho Bình Định mình thêm xanh. Taxi điện thông minh, không mùi xăng, không khói bụi, an toàn vượt trội, chỉ từ 8.000 đồng 1 km, đi xanh ngay.
Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1: bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.